Chế Lan Viên, một tâm hồn thi sĩ, một chân dung văn hóa. Vũ Anh Tuấn. Kể từ sự xuất hiện tập thơ Điêu Tàn năm Chế Lan Viên 17 tuổi cho đến lúc từ giã cuộc đời, tiếp tục giữ lại cho đời những vần thơ di cảo, như những dư vang khắc khoải của một hồn thơ không bình yên, Chế Lan Viên đã sống cuộc đời của một nghệ sĩ lớn. Một nghệ sĩ gắn mình với những biến chuyển thời đại, với số phận dân tộc. Một thi sĩ dâng hiến hết mình cho thơ ca với sự đam mê sáng tạo thường trực và bất tận. Thế kỷ 20, nền thơ Việt Nam đã sáng bừng những tên tuổi lớn, trong đó có Chế Lan Viên. Và ngay trong số những tên tuổi lớn ấy, Chế Lan Viên vẫn có một vị trí riêng. Ông thuộc trong số không nhiều những nhà thơ mà sự sáng tạo của họ không chỉ làm giàu cho hiện tại mà còn tạo lực đẩy cho quá trình vận động văn học, có ý nghĩa gieo giống cho những mùa sau. Sống hết mình cùng thời đại và luôn đứng ở những đỉnh cao sáng tạo. Hơn một chục tập thơ, hàng nghìn trang văn bút ký, phê bình tiểu luận cùng những mảnh thơ tản mạn đã gom lại thành ba tập di cảo và còn đang được tiếp tục sưu tầm chấp nối để gắn nhận diện cho đủ hồn thơ Chế Lan Viên. Một sự nghiệp sáng tác như thế chỉ nói về số lượng cũng đã khiến người ta khâm phục. Nhưng quan trọng hơn, Chế Lan Viên đã có mặt trong lịch sử văn học như một tính cách, một cá tính sáng tạo mạnh mẽ và độc đáo. Một con người luôn sống hết mình cùng thời đại và luôn chinh phục những đỉnh cao sáng tạo. Ý thức về cá thể, cá tính, khao khát tạo lập một cõi riêng trong văn chương đã đồng hành và thúc đẩy Chế Lan Viên từ những dòng khai bút. Một kiếp sống phụng khai thần bút, thế là cuộc đời mở cửa, bao nhiêu sức mạnh trong sáng ùa ra, ruộng đất khởi sự cày bừa, sông suối bắt đầu tuôn chảy. Vàng Sao, năm 1942. Làm văn chương trở thành một hành vi sáng tạo, sinh thành kỳ diệu. Bút danh Chế Lan Viên gắn với đời thơ của thi sĩ có vẻ như một sự ngẫu nhiên. Gặp bạn thơ Yến Lan, mới cho hai chữ Lan Viên, bởi ảnh hưởng tên Lan và vườn Lan nhiều hoa nhà bạn. Vườn Lan ai ấy tưới thay con, thơ Yến Lan. Rồi Hàng Mặc Tử có bài Thi Sĩ Chàm đề tặng Chế Bồng Hoang. Cái họ Chế là do Hàng Mặc Tử đặt ra. Thế là, với chữ Chế, dù là Chế Lan Viên hay Chế Bồng Hoang, tôi đã rời số phận một người để sống số phận một dân tộc. Chú thích, dẫn theo cuốn Chế Lan Viên, Hàng Mặc Tử. Lâm Tiến Phong biên soạn, Nhà xuất bản Văn Nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998. Dưới bút danh ấy, Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện giữa đồng bằng của thơ mới như một niềm kinh dị, như một tháp chàm lẻ loi và bí mật. Thi Nhân Việt Nam, năm 1942. Điêu Tàn cùng một lúc kết hợp và thăng hoa thành thơ nhiều yếu tố. Ám ảnh tuổi thơ với những tháp chàm sừng sững trong hoàng hôn. Nỗi cô đơn và bế tắc của một thiếu niên vừa lớn lên đã thấm thía nỗi buồn thời đại. Và sau nữa là một tâm hồn thi sĩ thiên phú. Điêu Tàn nằm trong bối cảnh chung của thơ mới mà vẫn khác lạ. Hoài Thanh đã rất sâu sắc và chính xác khi dùng hai chữ lẻ loi và bí mật khi nói về Điêu Tàn. Lẻ loi giữa không khí chung của thơ mới. Bí mật vì nó là một thế giới đầy bóng tối, siêu hình, khép kín, có lúc làm rợn ngợp và hoang mang người đọc. Đó cũng là một thế giới bí ẩn của nghệ thuật, để đến hơn nửa thế kỷ sau, nó vẫn tiếp tục được giải mã, cùng với sự giải mã tư tưởng sáng tạo của Chế Lan Viên thời kỳ này. Hà Minh Đức, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Minh Vĩ có những bài đọc lại Điêu Tàn. Hồ Thế Hà nhận diện người lạ mặt giữa thế giới Điêu Tàn. Hoài Anh giải mã Vàng Sao, cội nguồn triết lý của Chế Lan Viên. Trở lại với thời điểm Điêu Tàn ra đời. Cùng với những nhà thơ của trường thơ loạn, Điêu Tàn khởi sự một mỹ học mới trong thơ, đưa ra một quan niệm khác lạ về thơ và sự xuất hiện một kiểu chủ thể trữ tình mới. Chế Lan Viên viết tựa Điêu Tàn. Làm thơ là làm sự phi thường. Thi sĩ không phải là người, nó là người mơ, người say, người điên. Nó là tiên, là ma, là quỷ, là tinh, là yêu. Nó thoát hiện tại, nó xối trộn dĩ vãng, nó ôm trùm tương lai. Quả là Chế Lan Viên cùng với Trường Thơ Loạn muốn xác lập một thế giới mới trong thi ca khác với quan hệ của đời thường. Chú thích: Hà Minh Đức, Điêu Tàn và Tâm Hồn Thơ Chế Lan Viên, Tạp chí Văn Học, số 10, năm 1996. Đó là một thế giới dị thường. Chất liệu của Điêu Tàn là bóng tối, mồ hoang, sọ người, xương khô, máu tủy và những hồn ma vất vưởng. Thi nhân không mô tả thế giới, không xúc cảm trước thế giới hiện hữu, mà tạo ra một thế giới riêng của mình đầy những viễn tượng quái đản. Sáng tạo thơ thành cuộc xuất thần mê sảng và dữ dội ra ngoài mình để nhập vào một thế giới khác. Nhắm mắt lại cho cả bầu bóng tối, mênh mang lên bát ngát tựa đêm sâu, cho hồn phách say sưa trong giả dối, về cõi âm chờ đợi đã bao lâu. Trong thế giới ấy, hiện lên khung cảnh một đất nước thanh bình trong quá khứ. Những cô thôn vàng rượm nắng chiều tươi, những chim nữ nhẹ nhàng quay lại ấp, áo hồng nâu phủ phất xõa lời vui. Và hiện tại là khung cảnh đổ nát, những tượng chàm lỡ lói rỉ rên than, là những bóng ma hời sờ soạng giữa đêm mơ. Hành trình vào thế giới ấy, người thơ cũng hóa mê cuồng. Hỡi chiếc sọ ta vô cùng rồ dại, muốn riết mi trong sức mạnh tay ta, để những giọt máu đào còn đọng lại, theo hồn ta tuôn chảy những hồn thơ. Chính nhà thơ cũng hốt hoảng, sợ hãi, muốn bước mình ra khỏi thế giới ấy. Có ai không nắm giùm tay ta lại, hãy bỏ giùm cây bút của ta đi. 37 bài thơ của Điêu Tàn thể hiện những đau đớn và khắc khoải của một linh hồn. Tìm đến tận cùng bóng tối và cái chết, đau đớn và khoái trá lặng ngập trong đó. Rồi chính hồn thơ cũng phải mau chóng từ bỏ cái thế giới siêu hình rợn ngợp để trở về với đời, hưởng niềm hân hoan trong sáng của phục sinh. Xuân về, thu, trưa đơn giản, là sự sống thiên nhiên, con người được hoàn nguyên trở lại. Chính vì thế, đó là những câu thơ và loại đẹp nhất của Điêu Tàn và của thơ mới. Hàng dừa cao say sưa ôm bóng ngủ, vài quả xanh khảm bạc hớ hên phô. Tác phẩm Xuân về. Trưa lên trời và xanh thẳm bầu trời, bỗng mê ly nhìn thấy trắng mây trôi. Trưa gọi kêu nâng ngực gió lên trời, bên vú trái tròn lá bỗng rung môi. Tác phẩm Trưa đơn giản. Nhưng rồi bao trùm cả tập thơ vẫn là nỗi chán chường tuyệt vọng của thi nhân. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Trong bi kịch tinh thần của nhà thơ có bi kịch của dân tộc, nỗi buồn của thời đại. Bởi vì Điêu Tàn có riêng gì cho nước chim thành yêu dấu của tôi đâu. Kia kìa nó đang đục sọ dừa anh, tiếng xương rạn vỡ dội thấu đáy hồn tôi. Tiếng dội ấy, dù ít dù nhiều, người ta sẽ phải lắng nghe. Tuy thế, như lời một nhà phê bình đương thời, với thi cảm này, mặc dầu lạ lùng, mặc dầu quý báu, ông sẽ không thể nói được nhiều. Nói nữa, ông sẽ không khỏi rơi vào sự sáo, ông tự sáo với chính ông. Chú thích: Lê Thiều Quang, Cảm tưởng của tôi khi đọc Chế Lan Viên, Tao Đàn số 5, tháng 5, năm 1939. Đó là một nhận định sáng suốt. Sự bế tắc của nguồn thơ Chế Lan Viên sẽ là hiển nhiên khi cái bóng của nhà thơ mất hút trong cõi siêu hình. Đến Vàng Sao, năm 1942, Chế Lan Viên ca tụng cái đẹp linh thiêng, tìm đến cuối mình trước những tượng trưng tôn giáo. Thích Ca, Giê-xu, Khổng Khâu, Lão Tử. Tôi đều thành tâm cúi đầu trước uy linh huyền diệu của các ngài. Cách mạng đến như một vầng ánh sáng nở bừng trước mắt Chế Lan Viên, kéo nhà thơ khỏi con đường lạnh lẽo, bế tắc ấy. Gửi các anh, in năm 1955, là vụ gặt đầu của thơ Chế Lan Viên sau hơn 10 năm theo đảng, gắn mình vào cuộc kháng chiến. Chế Lan Viên viết chậm, viết ít. 10 năm kháng chiến, rung động của con người nghệ sĩ Chế Lan Viên chỉ ghi lại trên có 14 bài thơ. Hồn thơ Chế Lan Viên đã hoàn toàn đổi khác. Trước kia, ông nhìn vào trong để biểu hiện mình. Thì nay, ông nhìn ra chung quanh để thể hiện cuộc sống kháng chiến của một Bình Trị Thiên đánh giặc và cảm nhận cái đẹp, cái anh hùng. Tuy thế, bên cạnh những bài thơ khá có xúc động chân thành như Gửi mẹ trong vùng giặc chiếm, Đưa con ra trận, Bữa cơm thường trong bản nhỏ, Trường Sơn, cả tập thơ vẫn cho ta cảm giác gò ép, khuôn cứng, thiếu sự thoải mái, bay bổng của cảm hứng sáng tạo. Gửi các anh đánh dấu sự chuyển biến lớn lao, căn bản của thơ Chế Lan Viên về cả tư tưởng, cảm xúc lẫn cách thể hiện trên con đường đi với cách mạng. Từ thung lũng đau thương ra cánh đồng vui là cảm hứng chủ đạo của tập thơ Ánh Sáng và Phù Sa năm 1960, một thành tựu của nền thơ xã hội chủ nghĩa. Tập thơ phản ánh, ngợi ca cuộc sống mới đang lớn dậy từng ngày, kịp thời góp tiếng nói đấu tranh cùng với miền Nam, và đồng thời xuyên suốt tập thơ là sự giằng xé trong tâm hồn nhà thơ, đẩy lùi nỗi đau cũ để tiến đến niềm vui mới. Cái trữ tình của tập thơ bộc lộ trực tiếp, nhiều sắc thái, có chiều sâu. Từ bóng tối của chế độ cũ, Chế Lan Viên bước theo ánh sáng chói lọi của lý tưởng cách mạng. Cũng có chút gì giống như nàng Kiều, trở về cái sống, chập chững như người đi thủy lâu ngày lên bộ, còn chuyến choáng những cơn sóng siêu hình. Chú thích: Chế Lan Viên, Phê Bình Văn Học, Nhà Xuất Bản Văn Học, Hà Nội, năm 1962. Trong chỗ khuất của hồn thơ, bóng tối của cái cũ vẫn náu lại, không phải dễ dàng rũ sạch. Chế Lan Viên đã thể hiện sâu sắc được nỗi dằn vặt trong cái thế giới tiềm ẩn của một tâm hồn nghệ sĩ. Ở đấy, nỗi đau, bóng tối vẫn muốn lan ra như từ một tâm bệnh cũ, một bản năng nào kéo nhà thơ xuống một tư thế van xin tội nghiệp. Quỳ xuống bên đường, tôi hôn cuộc sống, lượng đời mở rộng, nên đời còn thương. Một cách chủ động, có ý thức, Chế Lan Viên quyết lấy niềm vui và ánh sáng để đẩy lùi nỗi đau, quét sạch bóng tối. Trong cuộc đấu tranh này, nhà thơ có hậu thuẫn mới, có sức nóng của ngọn lửa kháng chiến 10 năm, có ánh sáng rọi soi tôi, ánh sáng tinh thần của lý tưởng tôi, và nhất là cuộc sống mới đứng bên tiếp sức cho nhà thơ. Khép lại cuộc đấu tranh ấy, Chế Lan Viên đã từ chân trời của một người đến chân trời của mọi người, để cất tiếng hát ca về cuộc sống mới. Cuộc sống mới tràn vào Ánh Sáng và Phù Sa với rộn rã âm thanh, dồi dào hương sắc. Tâm hồn nhà thơ mở rộng, đón lấy vẻ đẹp của đất nước, cuộc đời. Tâm hồn tôi khi tổ quốc soi vào, thấy ngàn núi trăm sông diễm lệ. Chế Lan Viên say người đi và cũng làm người đọc say trong những vần thơ về tiếng thoi, tiếng cối nhộn nhịp ngoại ô, về con sông Hồng, Phù Sa óng ả, đôi bờ đỏ má. Cho ta cảm nghe giữa Tết trồng cây những rạo rực sinh nở của một mùa hoa trái tương lai. Văn xuôi về một vùng thơ với những cành phong lan bể, tàu đến, tàu đi, đã thực sự nở một chùm hoa lạ, rực rỡ sắc màu trong thơ ca viết về cuộc sống mới. Tiết tấu câu thơ phóng túng mà vẫn nhịp nhàng như chính cuộc sống đang muốn phá bung những ràng buộc cũ, nảy nở trong những nhịp điệu mới, tạo nên những câu thơ đẹp, lãng mạn, tiêu biểu nhất cho phong cách Chế Lan Viên thời kỳ này. Tôi muốn đến chỗ nước trời lẫn sắc, nơi bốn mùa đã hóa thành thu, nơi đáy bể những rừng san hô vờ thức ngủ, những rừng rong tóc xõa lượt trăng cài, nơi những đàn mây trắng xóa cá bay đi, cá vào hội xòe hoa mang áo đẹp, cá nục, cá chuồng, cá chim, không phải chim đâu, cá hồng hồng sắc vẫy. Con cá song cầm đuốc dẫn thơ về. Cành phong lan bể. Ánh sáng và phù sa là một đỉnh cao mới của thơ Chế Lan Viên. Tập thơ được đón nhận hào hứng ngay khi ra đời và cũng là một bông hoa thắm không bị phai màu theo thời gian. Đến nay, nó giữ nguyên giá trị. Và hơn nữa, dư luận phê bình còn đặt lên một vị trí cao hơn. Nó được coi như một niềm sửng sốt mới sau điêu tàn. Chú thích: Trần Mạnh Hảo, Chế Lan Viên và Ba Niềm Sửng Sốt, Văn hóa Văn nghệ Công an, số 6, năm 1999. Một tập thơ thuần túy trữ tình bậc nhất. Chú thích: Trần Đình Sử, Mỹ học của Chế Lan Viên, Văn nghệ số 26, ngày 26 tháng 6 năm 1999. Sau Chiến Thắng, một bài thơ thời sự hào hùng mà sâu lắng, viết ngay sau ngày 5 tháng 8 năm 1964, ngày đế quốc Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đánh dấu một thời kỳ sáng tạo mới, một bước phát triển mới của Chế Lan Viên. Hoa Ngày Thường, Chim Báo Bảo, năm 1967. Những bài thơ đánh giặc, năm 1972. Đối thoại mới, năm 1973. Những tập thơ ra đời trong những năm chống Mỹ cứu nước là những đóng góp đáng chú ý vào thành tựu của cả nền thơ. Từ giọng trữ tình, lãng mạn của Ánh Sáng và Phù Sa, giọng thơ Chế Lan Viên thời kỳ này chuyển sang trữ tình chính luận. Chất chính luận nổi lên đậm nét như một đặc điểm phong cách. Nhạy bén và năng động, Chế Lan Viên bám sát vào những diễn biến, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn chiến tranh để viết những bài thơ thời sự, những bài thơ luận đề, kịp thời góp tiếng nói của thơ vào cuộc chiến đấu. Trên chủ đề chống đế quốc Mỹ, Chế Lan Viên có dịp phát huy hết sở trường trong năng lực nghệ thuật, trí tuệ sắc sảo, tư duy phân tích, tổng hợp, ý thức phát hiện và đào sâu các vấn đề của hiện thực để viết nên những bài thơ có tầm vóc anh hùng ca. Sau Chiến Thắng, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Con mắt Bạch Đằng, Con mắt Đống Đa. Thời sự 72, bình luận: Ở đâu, ở đâu? Ở đất anh hùng. Cái hầm chông giản dị. Tùy bút một mùa xuân đánh giặc. Cảm hứng về tổ quốc, dân tộc là cảm hứng chủ đạo trong thơ. Việt Nam, Việt Nam rất đổi diệu kỳ. Ôi hôm nay ta mới hiểu thêm về tổ quốc. Thơ Chế Lan Viên luôn thể hiện sự ngạc nhiên, niềm tự hào về tổ quốc. Một tổ quốc đau thương trong quá khứ. Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ, văn chiêu hồn từng thấm giọt mưa rơi. Và một tổ quốc anh hùng chống Mỹ đứng trên tầm cao mới. Ta mọc dậy trước mắt nhìn nhân loại. Hai chữ Việt Nam đồng nghĩa với anh hùng. Giữa những vần thơ chính luận đanh thép, có những câu thơ tinh tế, thấm thía về đất nước và tâm hồn Việt Nam. Ta đã yêu Việt Nam đẹp, Việt Nam thơ, bát ngát câu kiều bờ tre mái rạ. Mái đình cong như bàn tay em gái giữa đêm chèo. Cánh cò Việt Nam trong hơi mát sẫm xoang cò lã. Cái đôn hậu nhân tình trong nét chạm chùa keo. Tác phẩm Thời sự hè 72, bình luận: Thơ Chế Lan Viên thể hiện rõ tính chiến đấu sắc bén trong những vần thơ trực tiếp đánh địch. Ông phân tích, khám phá, chỉ ra bản chất của đế quốc Mỹ. Chúng là kẻ thù của dân tộc, của nhân loại, của sự sống. Phản diễn ca hay phản diện ca về học thuyết Nixon là sự phân tích tập trung và toàn diện về một học thuyết của xâm lăng và tội ác, để rồi cuối cùng vang lên lời khẳng định, diệt Mỹ là cao cả của tình yêu. Khép lại một giai đoạn thơ Chế Lan Viên, Ngày Chiến Thắng và thơ bổ sung được viết trong những ngày náo nức tháng 5 năm 1975 là khúc ca khải hoàn, nói lên tiếng nói cuối cùng, sảng khoái và tự hào của dân tộc chiến thắng. Tổ quốc nghìn thu bền vững mãi, tất cả bọn đế quốc đổ vào bờ này đều như bọt biển rồi tan. Hình tượng Bác Hồ cũng là một nguồn cảm hứng dồi dào trong thơ Chế Lan Viên. Hoa Trước Lăng Người, năm 1976, với gần 30 bài thơ làm rải rác trong khoảng 20 năm, đã nói lên rất rõ tấm lòng nhà thơ với Bác. Không chỉ là cảm xúc trước vẻ đẹp của một con người, một cuộc đời tuyệt vời, đẹp đẽ và trong sáng. Qua hình tượng Bác cũng còn là một con đường để nhận thức về lịch sử dân tộc, tổ quốc và đảng. Những chủ đề này đang lẫn, hòa thấm nhau trong thơ viết về Bác, đồng thời cũng in dấu riêng của tư duy và cảm xúc cá nhân nhà thơ. Về Bác Hồ, Chế Lan Viên đã có một tùy bút văn xuôi đặc sắc. Sen của loài người. Hai bài thơ Người đi tìm hình của nước và Người thay đổi đời tôi, người thay đổi thơ tôi là hai bài thơ sâu sắc, cảm động, có sức sống lâu bền trong lòng người. Thơ Chế Lan Viên sau năm 1975 được in trong hai tập Hái theo mùa năm 1977, Hoa trên đá năm 1984. Sau khi ông mất, những bài thơ chưa công bố và rất nhiều sáng tác mới chỉ ở dạng phát thảo đã được vợ nhà thơ là nhà văn Vũ Thị Thường tìm tòi, góp nhặt, tuyển chọn và cho ra mắt độc giả dưới cái tên chung là Di Cảo Thơ. Di Cảo Thơ 1 năm 1992, Di Cảo Thơ 2 năm 1993, Di Cảo Thơ 3 năm 1996. 14 năm cuối cùng trong cuộc đời sáng tạo của Chế Lan Viên cũng là chặng cuối để ông tiếp tục chạy đua với thời gian mà viết và thực hiện lẽ sống của ông, sống hết mình trên những trang thơ. Hái theo mùa vẫn còn dư vang của âm hưởng Sử Thi trong Ngày chiến thắng, thơ bổ sung bên những xúc cảm đời thường kết thành một chùm tứ tuyệt nặng trĩu hơn 40 bài. Nếu như ở tập thơ này, thơ Chế Lan Viên chưa vượt lên được mình để đổi khác đi, mới mẻ hơn, thì đến Hoa trên đá, người ta đã nhận ra một chất thơ mới, một giọng thơ mới khi nhà thơ đã bước vào tuổi 60 đầm chín. Nhà thơ cảm thấy thời gian thúc bách mà cái đích nghệ thuật, những đỉnh cao cần chinh phục vẫn còn xa vời. Ông viết trong sự thôi thúc. Đạp tháng ngày mà viết, hốt lấy chữ lấy lời, ném nhanh qua cửa sổ. Qua dòng bão chiến tranh, sau những bài thơ hùng tráng, giờ đây hồn thơ Chế Lan Viên chín lại một lần nữa trong những khúc trữ tình không còn trẻ trung, nhưng sâu lắng, tha thiết, thấm tận đáy lòng. Tuổi 50 lòng yêu như lửa đỏ, mà bên ngoài vẫn cứ trắng như không. Tập Hoa trên đá được giải thưởng thơ của Hội Nhà văn năm 1995 là một thành công của Chế Lan Viên và cũng là một bước trưởng thành, một sự tự tin của nền thơ Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chú thích: Vũ Quần Phương. Hoa trên đá, một khía cạnh trữ tình trong thơ Chế Lan Viên. Báo Nhân dân, ngày 26 tháng 5 năm 1985. Ba tập Di Cảo Thơ 1, 2, 3 đồ sộ với khoảng 600 bài thơ, gần 800 trang sách được xuất bản sau khi Chế Lan Viên qua đời là một niềm kinh ngạc mới. Kinh ngạc về sức lao động nghệ thuật của ông, ngỡ ngàng trước những bức chân dung tinh thần mới của nhà thơ trước đây còn chưa được biết đến, cho ta có một hình dung đầy đủ hơn về nhà thơ. Nhà thơ tự bộc bạch về mình. Anh là tháp Bayon bốn mặt, giấu đi ba, còn lại đấy là anh. Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc, làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình. Tác phẩm Tháp Bayon bốn mặt. Bài thơ này viết trong Mùa bệnh 1988, cùng với nhiều bài thơ khác. Lộn trái, ai, tôi. Bộc lộ những dằn vặt mâu thuẫn trong nội tâm Chế Lan Viên, để người ta có thể nghĩ đến một sự sám hối, phản tỉnh nào đó, và dẫn đến nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về nội dung tư tưởng của Di Cảo Thơ. Nhưng nhìn chung, đa số khẳng định giá trị cao của những vần thơ Di Cảo. Có thể thấy những khúc xạ của đời sống xã hội và nhân tình thế thái sau chiến tranh vào nhiều bài thơ, tạo nên giọng buồn, chua chát. Nhưng phần chủ yếu của Di Cảo là những bài thơ chiêm nghiệm, suy tưởng, tự vấn, độc thoại về những vấn đề vĩnh cửu của đời người, vui buồn, được mất, sống chết. thời gian, cái chết, cõi hư vô trước mặt trở thành nỗi ám ảnh thường trực và ngày càng đau đớn trong ông với tư cách một thân phận, người. Nhưng cao hơn, day dứt hơn, với tư cách một nghệ sĩ cảm thấy mình bất lực trước chân trời nghệ thuật vẫn còn xa hút. Cái mơ ước một đời chưa với tới, dần xa. Di cảo thơ có vị đắng đót của thứ thơ lặn vào trong, nói với riêng mình. Những suy tưởng về thơ, về nghệ thuật của Chế Lan Viên càng sâu sắc, thấm thía. Giọng thơ triết lý của ông về hư vô, cái chết có sự an nhiên, bình đạm của thơ thiền. Nhưng lắng nghe kỹ, vẫn nhận ra những xao xác nao lòng. Cũng cần nói thêm về một Chế Lan Viên trong văn xuôi. Ông đã viết khá nhiều tùy bút, bút ký đặc sắc. Vàng Sao năm 1942, Thăm Trung Quốc năm 1963, Những Ngày Nổi Giận năm 1966, Giờ của Số Thành năm 1977. Những Ngày Nổi Giận được viết sau những chuyến đi vào tuyến lửa, hằng lên những ấn tượng, suy nghĩ của một nhà thơ cùng nhân dân đi vào cuộc chiến đấu khốc liệt. Giờ của Số Thành có những tùy bút khá hay như Bay theo đường dân tộc đang bay, Giờ của Số Thành, Bỗng nghe vần thắng phút lên cao, gắn với thời điểm chiến thắng 1975. Nếu như thơ Chế Lan Viên có tầm dài rộng của văn xuôi, thì văn xuôi của ông lại có tính cô đúc và gợi cảm của thơ. Có thể thấy khá rõ sự giao lưu, mở thông sang nhau giữa thơ và văn xuôi Chế Lan Viên trong ý tưởng, trong phong cách. Người ta có thể nhận ra ngay cách nghĩ, lối nói, giọng văn Chế Lan Viên trên mỗi trang văn, chứng tỏ trong văn xuôi, ông là một cây bút có phong cách rõ nét. Khát khao sống hết mình cùng thời đại, cộng với tài năng thiên phú và lao động sáng tạo không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời, Chế Lan Viên đã để lại phía sau con đường nghệ thuật của mình những tác phẩm đỉnh cao, đứng vào những thành tựu hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đại. Một phong cách thơ đặc sắc. Một nghệ sĩ tài năng không thể thiếu phong cách, như mỗi ngôi sao lấp lánh một thứ ánh sáng riêng. Chế Lan Viên cũng đã để lại trong thơ hiện đại dấu ấn của một phong cách mạnh mẽ, độc đáo và đặc sắc. Thơ Chế Lan Viên vận động, biến đổi qua nhiều giai đoạn, nhưng vẫn định hình những nét riêng, thể hiện rõ cá tính sáng tạo. Chất trí tuệ, vẻ đẹp triết lý trong thơ Chế Lan Viên là một nét đặc sắc nhất mà ông đã góp vào nền thơ hiện đại. Nhiều nhà nghiên cứu đã gặp nhau ở nhận xét này. Đọc thơ Chế Lan Viên, chúng ta thường gặp những câu thơ có tính chất châm ngôn, tính chất triết lý. Chú thích: Nguyễn Lộc, Chế Lan Viên và những tìm tòi nghệ thuật trong thơ, tác phẩm mới số 9 năm 1970. Trong thơ thời sự của mình, Chế Lan Viên kết hợp được óc khái quát và óc phân tích. Nguyễn Xuân Nam, chú thích: Lời giới thiệu tuyển tập thơ Chế Lan Viên, tập 1, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1982. Chế Lan Viên là nhà thơ biết khai thác triệt để năng lượng trí tuệ trong sáng tạo thơ, một lĩnh vực gắn với thế giới cảm xúc. Điều này khiến thơ ông luôn vượt qua cái cụ thể, cảm tính để mở ra những chiều sâu, đạt đến những tầm cao mới. Ông quan niệm, thơ không chỉ đưa ru mà còn thức tỉnh. Và cho đến sau này, khi đã cao tuổi, ao ước của ông vẫn là những chiếc lá thơm hái lúc về già, những chiếc lá có hương tư tưởng. Trong thơ Chế Lan Viên, chất trí tuệ quả là chiếm một vai trò lớn. Ngay đầu đề nhiều bài thơ của Chế Lan Viên cũng đã thể hiện vai trò của tư tưởng. Nghĩ về thơ, nghĩ về nghề, nghĩ. Ý nghĩ mùa xuân. Suy nghĩ 1966. Nghĩ suy 1968. Thời sự hè 72, bình luận. Cũng đã nổi rõ tính vấn đề. Hai câu hỏi: Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Ở đâu, ở đâu, ở đất anh hùng? Cách mạng, chương đầu. Tuyên bố của mỗi lòng người, khẩu súng, cành hoa. cùng với cảm xúc và nhiều khi đóng vai trò lớn hơn cả cảm xúc, nhất là ở những bài thơ dài. Tư duy và trí tuệ hiện diện ở mọi cấp độ thơ. Từ cách cấu tứ, triển khai ý thơ, cấu trúc bài thơ cho đến câu chữ. Sử dụng phép đối lập tương phản là một thao tác quen thuộc trong tư duy thơ Chế Lan Viên. Đối tượng thẩm mỹ không chỉ được nhìn, được cảm mà còn được lật trở, xem xét các khía cạnh, đặt nó trong các mối tương quan. Các nhà phê bình đều chú ý đến đặc điểm phong cách này của Chế Lan Viên. Hình thức cơ bản, phổ biến trong tư duy nghệ thuật của Chế Lan Viên là sự đối lập. Đối lập trong không gian, trong thời gian, trong lòng người. Qua đối lập, phải nói Chế Lan Viên đã nắm bắt một quy luật quan trọng của cuộc sống cũng như sự thưởng thức nghệ thuật. Chú thích: Nguyễn Văn Hạnh, thơ Chế Lan Viên, báo Văn Nghệ, số 372, tháng 11 năm 1970. Nhờ khai thác các mặt đối lập mà ý thơ, hình tượng thơ luôn được đặt trong thế tương phản, soi chiếu và va đập nhau, để ý thơ lóe sáng, tạo hiệu quả và hứng thú thẩm mỹ bất ngờ. Xưa cha ông đi mà nay con cháu bắt đầu bay. Anh gieo bão mà gặt về chỉ gió. Giàu cỏ cánh đồng thôi một nắm thóc vẫn nghèo. Xưa phù du mà nay đã phù sa. Xưa bay đi mà nay không trôi mất. Người ngã xuống tựa máu mình mà đứng dậy. Người sống khiêng người chết để xung phong. Người chết cũng thành vũ khí tiến công. Khai thác các mặt đối lập của hiện thực để xây dựng tứ thơ và hình ảnh thơ, Chế Lan Viên thể hiện một tư duy biện chứng trong cách nhìn nhận và khám phá hiện thực. Ông nhận ra mối liên hệ nhân quả, nối tiếp, sự chuyển hóa từ mặt này sang mặt kia của hiện tượng. Nói cách khác, ông cố nắm bắt và tái hiện bằng thơ những biến ảo kỳ diệu của đời sống. Từ rễ đến hoa, từ đất đến bình, từ tiếng khóc đến lời ca. Và cứ thế, cả một nguồn thơ dồn dập tuôn chảy bắt vào nhịp đời đang vận động nảy nở không cùng. Giặc nước đuổi xong rồi, trời xanh thành tiếng hát, điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân, những kẻ quê mùa đã thành trí thức, tâm tối cần lao nay hóa những anh hùng. Buổi thủy triều vẫy gọi những vần trăng, mỗi giá lúa đều muốn thêm nhiều hạt, gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm. Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt, mỗi con sông đều muốn hóa bạch đằng. Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt, người cay đắng đã chia phần hạnh phúc, sao vàng bay theo liềm búa công nông. Huy động mạnh mẽ năng lực trí tuệ, thơ Chế Lan Viên là thứ thơ giàu chất triết lý. Triết lý trong thơ Chế Lan Viên không phải là trang điểm bề ngoài, mà là một phẩm chất nội tại của tư duy thơ. Có khi cả bài thơ là một tư tưởng, một triết lý. Phải có thời gian, từ đất đến bình, hai câu hỏi, rễ hoa, ngọc. Có khi nó tồn tại thấp thoáng, ẩn hiện trong mỗi đoạn thơ, để rồi hiện ra bất ngờ như sự thăng hoa của tư tưởng, sự phát hiện và đúc kết chân lý đời sống. Những câu thơ như thế không ít trong thơ Chế Lan Viên, tạo nên những lóe sáng kỳ thú trong nhận thức. Nhờ triết lý mà cái quen thuộc bỗng được lạ hóa, cái cảm thấy bỗng được nhận ra, để người đọc cảm thấy giàu thêm về nhận thức và xúc cảm. Có nhiều câu thơ triết lý của Chế Lan Viên trở thành gần gũi để có lúc chợt trở về ngân nga trong hồn người. Lòng ta chữa bao giờ ta đi hết được, đi hết lòng tiếng khóc hóa lời ca. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương. Và cứ thế, trong thơ Chế Lan Viên, ta luôn gặp những câu thơ cô đọng, những chân lý phổ quát, hoặc phát hiện thêm những chân lý mới. Ôi kháng chiến 10 năm qua như ngọn lửa, nghìn năm sau còn đủ sức soi đường. Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ. bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc. Khi được lúa, ta được cả chim trên trời đến hót. Hạnh phúc lúc trở về, hạnh phúc hóa thành đôi. Trong mạch thơ dào dạt, chúng như những thoáng dừng, những nốt nhấn, những hạt bụi vàng động lại, để rồi sau đó có thể tách ra, sống một đời sống độc lập, trở thành những câu thơ trong trí nhớ, những câu thơ cầm tay. Chất triết lý được thể hiện uyển chuyển và tự nhiên trong thơ Chế Lan Viên. Trong những bài thơ dài mang tính chính luận, thơ hướng về những triết lý lớn có ý nghĩa nhân bản, sống còn. Diệt Mỹ là cao cả của tình yêu. Khẩu súng trường ta ơi, khẩu súng rất nhân tình. Cái hầm trong nhân đạo. Suy ngẫm về lẽ đời, triết lý trong thơ ông lại trở về với những chủ đề sinh tồn vĩnh cửu của thơ ca. Tình yêu và sự sống, cô đơn và hòa hợp, sống chết, niềm vui nỗi buồn của kiếp người. Một nét đặc sắc trong phong cách Chế Lan Viên là sự phong phú, đa dạng và đầy biến hóa của hình tượng thơ. Thơ ông giàu ý mà cũng giàu hình. Hình là đời sống cụ thể, là sự hóa thân của ý. Nhờ sự sắc bén của trí tuệ và năng lực tưởng tượng mạnh, quả là ông thực hiện được công việc khó khăn và kỳ diệu của thơ, như cách nói của ông, là vực sự sống ba chiều, lên trang thơ hai mặt phẳng. Cả một thế giới hình tượng xôn xao sinh động trong không gian thơ Chế Lan Viên. Ông không nệ vào cái cụ thể của hiện thực, và do thế, thơ ông thường ít những hình ảnh thực tế trong nguyên dạng sống động của nó. Ngay khi mà việc phản ánh thực tế vẫn còn là mục tiêu theo đuổi của nhiều nhà thơ, và thực sự cũng là một cách tăng thêm chất sống cho thơ, thì Chế Lan Viên sớm chọn một cách tiếp cận riêng với đời sống, mở một hướng khác. Nếu như chân dung cuộc sống có nghèo đi phần nào ở dạng cụ thể sinh động, thì cũng phải thấy rằng Chế Lan Viên đã làm giàu nó ở một phía khác, bằng sự thông minh, bằng trí tưởng tượng, bằng cái hư ảo lãng mạn của bút pháp. Cơ chế sáng tạo hình tượng trong thơ ông phong phú, đến mức có thể tổng kết thành một kho kinh nghiệm tu từ và thi pháp trong cách xây dựng hình tượng thơ. Ông biết cách hình tượng hóa những ý niệm trừu tượng. Hình như chỗ xuất phát của ông là cái khái quát đã được thừa nhận. Từ đó gọi về những hình ảnh sắc cạnh, những cảm nghĩ đột xuất, làm cho ý nghĩa khái quát như được sống lại một đời sống cụ thể. Chú thích: Lê Đình Kỵ, Những biển cồn hãy đem đến trong thơ, Đường vào thơ, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1969. Những chi tiết đời sống vào thơ ông bao giờ cũng được hóa thân thành hình tượng thơ giàu mỹ cảm, hàm chứa tư tưởng. Nhà thơ biết để hồn mình lắng lấy cái hồn sự vật, nắm bắt lấy cái ánh lấp lánh của triết lý nấu trong nó như một mạch máu nhỏ chảy bên trong, và nối liền các sự vật lại với nhau. Do thế, hình tượng thơ Chế Lan Viên luôn chứa đựng những phát hiện bất ngờ, nhiều khi rất tinh tế, những liên tưởng đột ngột. Một con tàu lên Tây Bắc rất thực mà cũng rất mộng. Lấy cả những cơn mơ, ai bảo con tàu không mộng tưởng, mỗi đêm khuya không uống một vần trăng. Một trang thơ sắp được mở ra. Ngày mai giao ngà, bổ đôi trang sách, giấy ngời trinh bạch, thơ vờn hương hoa. Hình ảnh Bác Hồ trở về tổ quốc trở thành một tượng trưng thiêng liêng. Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất, lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai. Và dáng hình tổ quốc lồng lộng giữa thời đại. Tên tổ quốc vang ngoài bờ cõi, ta đội triệu tấn bom mà hái mặt trời hồng, ta mọc dậy trước mắt nhìn nhân loại. Hình ảnh trong thơ Chế Lan Viên gói nhiều ý, mở rộng trường liên tưởng, giàu tính khái quát và tượng trưng. Những hình tượng thơ nối tiếp, hòa trộn, đối chọi, chuyển hóa, đầy phong phú và biến ảo, tạo ra cảm giác của một hội hoa đăng, một bữa tiệc pháo hoa thơ, theo cách nói của Xuân Diệu. Cứ thế, hiện thực và thơ Chế Lan Viên như được lọc qua một tấm kính ngũ sắc, mới lạ hơn và có một vẻ quyến rũ riêng. Quan sát kỹ, có thể nhận ra những đặc điểm của hình tượng thơ chế Lan Viên qua các thời kỳ sáng tác, đánh dấu những biến đổi trong tư duy nghệ thuật. Trong Điêu Tàn và cả Vàng Sao, chập chờn những hình ảnh mộng mị siêu hình. Đến Gửi Các Anh là những cố gắng thu nhặt, gạn lọc những hình ảnh cụ thể của đời sống để đưa vào thơ nhưng không đủ sức để biến nó thành thơ. Ánh Sáng và Phù Sa, một bừng nở rực rỡ của phong cách chế Lan Viên, tràn đầy những hình tượng thơ được xây dựng trên một cảm hứng lãng mạn mới. Thơ chế Lan Viên những năm chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là ở những bài thơ dài mà giọng chính luận là chủ âm. Hình tượng thơ thường kỳ vĩ, mang tính biểu tượng cao. Chúng như những cột chống vững chãi, tương xứng với công trình kiến trúc thơ hoành tráng. Hình tượng thơ ở Di Cảo lại thuộc một dạng khác, thanh đạm, tinh lọc mà đậm triết lý, diễn đạt những rung động được nảy sinh từ cõi sâu tâm thức. Gió thổi lá sen hồ lật lại phía bên kia, phía ấy gọi anh về, về đâu chưa biết nữa, chỉ biết hồn anh lật lại cùng với gió, ở trong hồn ai đó ném thia lia. Trong tác phẩm Gió Lật Lá Sen Hồ, chế Lan Viên quan niệm hình thức cũng là vũ khí, sắc đẹp câu thơ cũng phải đấu tranh cho chân lý. Không bằng lòng với sự ổn định, cũ mòn, chế Lan Viên luôn tìm tòi, đổi mới hình thức thơ nhằm đạt hiệu quả thẩm mỹ cao nhất trong việc thể hiện nội dung. Trong những năm chống đế quốc Mỹ, chế Lan Viên tìm một phương thức biểu hiện mới cho thơ, xây dựng những bài thơ dài, những cấu trúc lớn trong thơ tương hợp với hiện thực thời đại đầy biến động hào hùng. Sau chiến thắng, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Thời sự hè 72 bình luận, trận tuyến này cao hơn cả màu da, có dáng dấp những khúc anh hùng ca. Thơ bước ra quảng trường và cất lên tiếng nói nhân danh dân tộc và chân lý. Nội dung lớn đòi hỏi hình thức lớn. Chế Lan Viên đã là một mũi tiên phong nhạy cảm trong việc mở rộng tầm vóc và dung lượng thơ để bắt kịp nhịp sống thời đại, liên tiếp cho ra đời những bài thơ dài có dáng dấp những tùy bút. Thơ để thể hiện những vấn đề lớn, những tình cảm lớn. Ông gọi đó là những tùy bút, nghĩ suy, chuỗi thơ, thời sự, bình luận, phát thảo. Bài thơ chia ra nhiều chương nhiều đoạn, đan kết nhiều chủ đề. Mỗi chủ đề thơ được phân tích nhìn nhận từ nhiều góc độ, được đặt trong nhiều mối tương quan. Thơ dung hợp, hòa phối nhiều giọng điệu. Giọng thiết tha, giọng hùng biện, giọng tranh luận, giọng cổ vũ ngợi ca. Tính phức điệu, giao hưởng tạo ra một nét phong cách đầy ấn tượng của thơ chế Lan Viên thời kỳ này. Chế Lan Viên là người có nhiều thành công trong việc đưa dáng dấp văn xuôi vào cho thơ. Nhiều bài thơ của ông được gọi là thơ văn xuôi. Phá vỡ khuôn khổ nhịp điệu quen thuộc của thơ, đẩy lối thơ tự do đến tận cùng ranh giới. Chế Lan Viên mở rộng câu thơ, tăng độ dài và sức chứa, cho nó cái dáng bề thế và sự phóng túng ngang dọc. Ông đã thể nghiệm lối thơ này từ bài thơ Chào Mừng viết năm 1951 với những câu thơ kéo dài trên 20 âm tiết. Nhưng thể nghiệm này không thành công và tỏ ra cầu kỳ, lạc lõng giữa lúc nền thơ kháng chiến đang cổ vũ cho lối diễn đạt chân thật, giản dị, giàu tính đại chúng. Chùm thơ văn xuôi, Cành Phong Lan Bể, Tàu Đến, Tàu Đi, Trong Ánh Sáng và Phù Sa. Và sau này, ở những bài thơ chính luận, những khúc anh hùng ca chống Mỹ, câu thơ văn xuôi đã thể hiện được vẻ đẹp và hiệu quả nghệ thuật một cách thuyết phục, mở ra một hướng hiện đại hóa câu thơ. Như một đối cực trong phong cách, bên cạnh chất chính luận, những bài thơ dài và xu hướng mở giảng câu thơ, chế Lan Viên có một mảng thơ trữ tình đầm thắm, ghi lại xúc cảm tinh tế trước cảnh, trước người và những nỗi niềm riêng. Ở những bài thơ này, ta gặp một bút pháp khác. Không tìm đến cách triển khai rộng rãi tứ thơ, bài thơ như muốn thu lại, nói ít, gợi nhiều. Và nhiều bài tìm cách cô đúc trong cái khuôn nhỏ nhất của thể loại, thơ tứ tuyệt. Chế Lan Viên có đến hàng trăm bài tứ tuyệt. Riêng tập Hoa trên đá đã có trên 40 bài. Mỗi bài mỗi vẻ. Trong đó có những bài đã đạt đến độ tinh hoa của thể thơ này. Nhớ xuôi trong mãi mảnh tinh nhà, nay được phong thư nước suối nhòa. Chẳng dám giận nhiều con thác lũ, thương tình chú ngựa khổ đường xa. Tác phẩm Thư mùa nước lũ. Xuân Diệu đã từng khen, Thư mùa nước lũ đúng là tiêu chuẩn của một bài thơ tứ tuyệt xưa nay. Như thế mới nên gọi là thơ tứ tuyệt. Chú thích, Xuân Diệu, đọc Ánh sáng và Phù sa, Dao có mài mới sắc. Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1963. Tứ tuyệt là một thể thơ khó, đòi hỏi độ tập trung cảm xúc và sự tinh luyện của ý và lời. Giới Lan Viên là người thành công trong thao tác thơ khó khăn này. Uống cả hồn anh thành tứ tuyệt. Thơ tứ tuyệt Giới Lan Viên hàm súc, có cái nồng nàn thanh đạm của thơ cổ điển phương Đông, lại cũng không thiếu những ý thơ bất ngờ và một cái nhìn hiện đại. Đâu vương triều, đâu là mạc, đâu là lê, còn lại đây người tắm trần trên thớ gỗ. Nét dao chạm quên mất mặt rồng vua chúa, chỉ để lại hoa người và một lá sen che. Tác phẩm Người thợ chạm. Trong ngôn ngữ thơ, Giới Lan Viên là một nghệ sĩ ngôn từ có kỹ thuật và tài hoa. Ông là người có ý thức tu luyện và vận dụng kỹ xảo ngôn ngữ trong thơ. Ông huy động vào thơ đủ mọi loại từ ngữ chính trị, tôn giáo, quân sự và sử dụng nó một cách đắc địa, tự nhiên. Ông cũng là nhà thơ biết cách khua động những con chữ, làm sống dậy những từ ngữ quen thuộc. Ông chơi chữ xưa, phù du mà nay đã phù sa, thương một đời đâu phải tạm thương, phản diễn ca hay phản diện ca về học thuyết Nixon. Tạo ra nhiều khái niệm mới, từ ngữ mới và những từ ghép kiểu những pháo sáng ngoại tình, thắp những tiệc hoa đăng của quỷ, cùng với tội ác máu me cùng hoa chúc động phòng. Cũng nhiều khi ma lực của ngôn ngữ đã dẫn ông đi quá xa để viết những câu thơ rắc rối, cầu kỳ, khó hiểu. Không phải không có những nhược điểm trong phong cách thơ Giới Lan Viên. Nhiều bài thơ của ông chưa có được sự cân xứng giữa trí tuệ và cảm xúc, nội dung và hình thức, ý và lời. Ngay từ Ánh sáng và Phù sa, tập thơ đẹp và sáng nhất của ông, người ta cũng nhận thấy nhiều cảm nghĩ trừu tượng thể hiện qua lối diễn đạt cầu kỳ khó hiểu và có tính chất ấn tượng. Chú thích, Hà Minh Đức, đọc Ánh sáng và Phù sa, nhà văn và tác phẩm, nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1975. Ông là nhà thơ có phong cách mạnh, lắm khi đến cực đoan. Có lúc ông như một diễn giả say mê chính tiếng nói của mình. Giọng thơ trở nên cường điệu, làm mất đi sự đồng cảm của người nghe. Một số bài thơ quá dài, cách diễn đạt cầu kỳ rắc rối, làm người đọc khó tiếp nhận. Thơ Giới Lan Viên khó đi sâu vào đại chúng, một phần cũng vì những lẽ ấy chăng? Trong khi đẩy lập luận đến tận cùng, Giới Lan Viên có những ý thơ chông chênh, phiến diện. Chẳng hạn, ta đồng thời với những gì Nguyễn Du, chưa đồng thời, Nguyễn Trãi chưa đồng thời. Dù các anh là đỉnh cao dân tộc, dù thơ phú hàng hàng châu ngọc, nhưng ngọc thì nói sao được sắt thép máu xương, bùn đất đẻ ra đời. Hoặc như cách ông ca ngợi những người lính. Hỏi họ tổ quốc là gì ư, họ lúng túng im. Chân lý chả lắm lời. Phút trước họ vô danh, phút sau hóa phi thường vĩ đại. Im lặng đánh, im lặng cười, nghìn chết chẳng khi lui. Nhìn chung, phong cách thơ Giới Lan Viên luôn đa dạng, biến đổi, nhiều màu vẽ như chính thi pháp của ông và như cách ông hình dung về sự phong phú của thi pháp. Thi pháp đá và thi pháp lửa, thi pháp núi và thi pháp đất, thi pháp đứng từ xa, trên non cao nhìn vạn vật, tóm thâu tất cả trận đồ trong một câu, một cái nhìn, thi pháp nhảy vào giữa trận, chịu từng vết thương, Phong cách thơ Chế Lan Viên đã có ảnh hưởng khá rõ trong đời sống thơ. Mạnh mẽ, mới lạ và độc đáo. Phong cách thơ ấy quả là có sức hấp dẫn, lôi cuốn và kích thích sáng tạo đối với những nhà thơ trẻ. Có thể nói đến phong cách thơ Chế Lan Viên như một trong những phong cách đặc sắc nhất của thơ Việt Nam hiện đại. Chế Lan Viên, một thi sĩ đích thực, một khuôn mặt văn hóa. Đời thơ Chế Lan Viên trải qua nhiều giai đoạn, nhiều khúc quanh. Ông từng là một thi sĩ lãng mạn, một thi sĩ chiến sĩ. Và cuối đời, ông là một thi sĩ triết nhân, khép mình lại, ẩn mình đi, lấy ngay cái bóng của mình mà đối diện đàm tâm về đời, về thơ. Bao quát hơn, ông là một nhà thơ, con người. Chú thích: Anh Đức, Chế Lan Viên, nhà thơ, con người. Tạp chí Văn, Thành phố Hồ Chí Minh, số 5, tháng 6 năm 1989. Suốt đời đi tìm khuôn mặt mình, bản ngã mình, để rồi sau đó, như một câu thơ, ông tìm phiên bản nào rồi anh cũng đốt đi. Tuy thế, rốt cục lại, Chế Lan Viên vẫn đi qua và trụ lại trong lịch sử văn học như một thi nhân đích thực. Gọi Chế Lan Viên là một thi nhân đích thực, trước hết trong ý nghĩa ông là một nhà thơ suốt đời trăn trở, dằn vặt về ý nghĩa của tồn tại và ý nghĩa của sáng tạo. Trong thơ Việt Nam hiện đại, có lẽ ông là nhà thơ diễn đạt bộc lộ nhiều nhất và trực tiếp nhất về điều này. Câu hỏi "Ta là ai? Ta vì ai?" chập chờn suốt đời thơ ông. Câu trả lời có lúc ngỡ như nắm chắc được nó mà lại tuột khỏi tay. Nhà thơ 17 tuổi, thời điêu tàn, đã từng chợt rùng mình. Ai bảo dùm ta có ta không? Cho đến cuối đời, sau những nhập cuộc và dấn thân hăng hái, lại giật mình trước hư vô của thân phận, trước những câu hỏi, ta là ai, hồn ta ở đâu? Điều này làm nên sự bí ẩn của hồn thơ Chế Lan Viên, cho ta hình dung cái phần chìm của tảng băng đồ sộ, cùng tính phức tạp trong sự nghiệp sáng tác của ông, vốn đã từng và có lẽ còn tạo ra nhiều ý kiến khác nhau trong nhận định về ông. Nhưng có thể nói, nếu thiếu đi những dằn vặt băn khoăn trong cuộc đi tìm bản ngã cái tôi và bản chất của tồn tại ấy, liệu còn có được một điêu tàn đầy ma lực, có còn bừng nở một ánh sáng và phù sa giàu hương sắc, và liệu có được những tập di cảo đắng đót thâm trầm về cõi nhân sinh? Ngay những bài thơ đánh giặc hào hùng nhất của Chế Lan Viên, ngẫm ra cũng là kết quả một chặng đường nhận thức về cái tôi thi sĩ của mình để hình thành một phản đề, một ý thức. Cái tinh tế cỏ hoa tạm thời không nghĩ đến, vì ta đang tính đến triệu con người và vạn khoảnh non sông. Và rồi, gạt bỏ sang một bên thứ cỏ hoa tinh tế trong ý thức, nhà thơ lại có được những tứ thơ lớn và đẹp về chính những nhành hoa. Cầm nhành hoa Việt Nam, chói ngời trong thế kỷ, cầm cành đào chân lý, ta đi qua thời gian. Nhưng chỉ đào bới cái tôi, quanh quẩn với bản ngã không thôi, thì dù sâu sắc đến đâu cũng không thể trở thành một nhà thơ lớn, một nhà thơ của thời đại mình đang sống. Lãng mạn và tượng trưng đến như Valéry cũng nói, nhà thơ phải là công dân có ích nhất trong cộng đồng của anh ta. Thơ, với Chế Lan Viên, còn là một lối mở của tâm hồn để đến với đời, giao hòa với người. Hơn nữa, thơ cần có ích, hãy bắt đầu từ nơi ấy mà đi. Ông là một nhà thơ đích thực khi trầm ngâm trước ngôi tháp chàm đổ nát mà đặt ra những câu hỏi, dù là đầy bối rối siêu hình về quá khứ và hiện tại, về sự hưng vong và tiêu tán của một dân tộc, về tồn tại và hư vô của thân phận. Nhưng ông càng hiện diện như một nhà thơ đích thực, nhà thơ lớn của thời đại, khi giọng thơ ông vút cao trong tiếng nói hào hùng của nhân dân chiến đấu. Khi bóng dáng nhà thơ hòa lẫn giữa chiến hào. Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy, bên những dũng sĩ diệt xe tăng ngoài đồng và hạ trực thăng rơi. Chính những điều ấy làm nên chiều sâu và tầm vóc thơ Chế Lan Viên. Ông là một nhà thơ lớn và độc đáo trong những mối tương quan thiết cốt của một thi sĩ, với đời, với mình và với thơ. Ông là người say mê đi tìm cái đẹp của thơ, say mê khám phá cái bí ẩn vô tận của công việc làm thơ. Có lẽ không có nhà thơ nào nói về nghề thơ nhiều như ông. Đời một thi sĩ là thơ, như đời một nông dân là lúa. Ông nói thế và cần mẫn thâm canh trên cánh đồng của mình. Đối với nghề thơ, ông tỉ mỉ như một người thợ và tài hoa như một nghệ nhân. Thơ như một phương tiện thể hiện, nhưng đồng thời cũng lại là đối tượng để ông tìm hiểu chiêm nghiệm và cũng chính qua đấy, một lần nữa, bộc lộ tràn đầy bản chất thi sĩ. Nhà thơ soi xét ngắm nghía và phân tích các khía cạnh của thơ và công việc làm thơ qua một loạt các bài. Nghĩ về thơ. Trong tập Hoa ngày thường, chim báo bảo. Nghĩ về nghề, nghĩ về thơ, nghĩ. Sổ tay thơ. Trong tập Đối thoại mới. Thơ bình phương, đời lập phương. Trong tập Hoa trên đá. Thơ về thơ. Trong tập Di cảo thơ. Dưới hình thức những đoạn thơ ngắn, những câu thơ có vẻ ngẫu hứng, ghi vội này là lý luận về thơ, là kinh nghiệm tích lũy, là thể hiện mạnh dạn của một nhà thơ đã có hơn 40 năm cầm bút, nghĩ về rất nhiều khía cạnh của nghề. Kết nối chúng lại, ta nhận ra một hệ thống phong phú những tư tưởng và quan niệm về thơ của Chế Lan Viên. Thơ với cuộc đời, thơ với người đọc, thơ với nhà thơ. Và thơ với chính cái lẽ tồn tại của nó. Thơ, thơ đong từng ngao nhưng tác bể, là cái cân nhỏ xíu lại cân đời. Ông biết hình tượng hóa những điều trừu tượng, cô đọng những điều đã quen thuộc về thơ dưới dạng một châm ngôn, một tâm niệm. Câu thơ ư là cách truyền lửa qua muôn đời. Ai hơi đâu truyền đuốc tắt mà chơi. Tâm hồn anh là của đời một nửa kia cũng lại của đời. Xưa tôi hát mà bây giờ tôi tập nói, chỉ nói thôi mới nói hết được đời. Những giọt lệ rưng rưng trên mi người đọc, ngọc của người còn trong gấp mấy, ngọc thơ anh. Có nhiều ý kiến hay, mới mẻ và táo bạo, những phát hiện tinh. Có cả sự nắm bắt, cụ thể hóa cái vô hình, cái ngẫu nhiên trong phút lóe sáng của lao động thơ. Chế Lan Viên vừa như độc thoại với mình, vừa như đối thoại với người, và lắm khi mở những cuộc tranh luận ngầm về những điều tưởng như đã ổn định. Về truyền thống trong thơ, ông viết: có nên chăng, ta nói mãi nói hoài cái hồn nhiên, cái truyền thống, cái nghìn năm, đến nỗi bó tay chả làm gì được nữa. Và nhà thơ khao khát có nhiều sắc màu thơ, nhiều hình thức thơ. Cuộc đời cần đẻ ra nhiều hình thức, dù là ngọc thì cũng nhiều viên ngọc, chứ đâu phải cứ xanh xanh vĩnh viễn một màu trời. Những suy nghĩ của Chế Lan Viên về thơ luôn mở rộng, gắn liền với những đòi hỏi thiết cốt của thời đại và yêu cầu hiện đại hóa của nhà thơ. Đó là những đóng góp quý báu vào lý luận thơ, không phải bằng ngôn ngữ lý thuyết tư biện, mà bằng một kiểu tư duy hình tượng xanh rờn sự sống và thấm đẫm chất thơ, trong những tương quan văn hóa xa rộng. Bởi thế, thơ về thơ của Chế Lan Viên là một cách đặt thơ giữa lòng văn hóa, một cách trau dồi văn hóa thơ. Nhưng Chế Lan Viên không chỉ đóng góp ở thơ và phương diện văn hóa thơ. Phần tiểu luận, phê bình văn học chiếm một phần khá quan trọng trong trước tác của ông và để lại dấu ấn sâu sắc nhờ sự phong phú của ý tưởng, sự sắc bén của lập luận và một bút pháp thông minh đầy cá tính. Người đọc đã biết đến những bài viết gọn nhẹ mà thú vị của Chế Lan Viên dưới bút danh Chàng Văn. Những tập tiểu luận phê bình như Phê bình văn học, Suy nghĩ và bình luận đề cập khá phong phú đến nhiều vấn đề lý luận thơ, phong trào thơ, cùng công việc làm thơ ở mọi góc độ tư tưởng, vốn sống và kỹ thuật sáng tác. Có thể thấy được sự vận động và phát triển của tư duy và ý thức phê bình của Chế Lan Viên, ngày một chắc hơn, sâu hơn và nhân tình hơn. Viết về những bước đường tư tưởng của tôi, của Xuân Diệu, Trời mỗi ngày lại sáng của Huy Cận, Con đường 15 năm thơ Tế Hanh sau cách mạng là một cách nhìn nhận, phân tích về con đường đi của một lớp nhà thơ, trong đó có mình. Về Tố Hữu, ông có những lý giải khá sâu sắc. Những bài viết: Một số vấn đề về thơ qua tuyển tập thơ Việt Nam 1945-1960. Lời nói đầu tuyển tập thơ 3 năm chống Mỹ cứu nước. Là những bài viết có giá trị tổng kết và đề xuất được nhiều vấn đề trong bước phát triển của cả nền thơ. Trong phê bình, Chế Lan Viên có cái nhìn rộng để tổng kết, có tư duy phân tích, có sự nhạy cảm của người trong nghề và sự gắn bó sâu sát với mỗi bước đi của cả nền thơ để nêu ra những ý kiến mới. Vào những năm cuối đời, những bài viết của ông về Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Yến Lan, những bạn thơ từ thời trẻ, là những bài viết sâu sắc, giàu ý, nặng tình, trân trọng và thấu hiểu lòng nhau. Viết về mọi vấn đề, dù là chính trị hay văn chương, Chế Lan Viên luôn thể hiện một bề dày kiến thức và một nhãn quan văn hóa sâu rộng. Đọc thơ ông cũng như văn ông, người ta thấy ông huy động nhiều khái niệm, nhiều hiểu biết từ triết học đến tôn giáo, từ lịch sử đến hiện đại, từ phương Đông đến phương Tây. Đọc đi liền với nghĩ, học hỏi đi liền với vận dụng và phát triển là một thao tác tư duy quen thuộc của Chế Lan Viên trong sự đào sâu kho tàng văn học dân tộc. Kiến thức văn học sâu rộng là tiềm lực sáng tạo của Chế Lan Viên. Văn hóa truyền thống của cha ông được ông tìm hiểu nghiên cứu với một thái độ trân trọng. Cầm lấy một chữ của cha ông, ta không thể vô tình. Để rồi từ sự tích lũy ấy, ông có những bài viết sâu sắc về văn chương và văn hóa quá khứ. Tìm hiểu cái mới của người xưa, từ gác Khuê Văn đến quán Trung Tân. Văn hóa, trong tâm thức và tư duy Chế Lan Viên, luôn là một hệ quy chiếu, một điểm quy tụ các giá trị đời sống. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng được ông nhìn ở góc độ văn hóa, đặt vào bình diện văn hóa. Vấn đề Việt Nam là một vấn đề chính trị, cố nhiên, một vấn đề quân sự, cố nhiên. Nhưng nhìn về lâu dài, nó là một vấn đề văn hóa. Nói cho cùng, tất cả mọi nền văn minh đều chỉ nhằm một mục đích, làm cho con người sống sung sướng trên trái đất này. Thế mà bây giờ bọn đế quốc lại đánh trực tiếp vào con người, vào sự sống. Thế là chúng đã tấn công vào văn hóa ngay tận gốc, tận thánh đường rồi vậy. Tư tưởng về văn hóa của Chế Lan Viên có gốc rễ sâu bền trong văn hóa dân tộc, để rồi nảy nở xanh tươi sinh động, vươn tới những chân trời văn hóa xa xôi khác, như một ý thơ của ông. Tôi từ nền văn hóa này đến yêu bao nền văn hóa khác. Trời bể vô cùng và ta hóa vô biên. Chế Lan Viên từng là một sứ giả văn hóa trên diễn đàn quốc tế. Những bài phát biểu ấn tượng, có sức thuyết phục cao của ông là những phát ngôn đại diện của tiếng nói văn hóa dân tộc, đầy tự hào, khao khát sự phát triển và kết nối cùng nhân loại. Đối với chúng tôi, Shakespeare không chỉ là người Anh và Walt Whitman không chỉ là người Mỹ. Sáng tác của họ thuộc về cả nhân loại, mà vì rằng chúng tôi là một bộ phận của nhân loại, cho nên sáng tác đó thuộc cả về Việt Nam. Kiến thức văn hóa, tầm nhìn văn hóa, hoạt động văn hóa của Chế Lan Viên cho ta hình dung đầy đủ về ông. Bên một nhà thơ Chế Lan Viên tài năng, còn có một chân dung nhà văn hóa Chế Lan Viên. Sinh thời, mỗi tác phẩm của Chế Lan Viên đều thu hút sự chú ý của dư luận và giới phê bình. Sau khi ông mất, sự nghiệp văn chương của ông vẫn tiếp tục được bình luận, đánh giá. Thư mục các bài báo viết về ông đã có thể nối dài hàng chục trang giấy, và chắc sẽ còn nối dài cùng thời gian. Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Chế Lan Viên, ngày 1 tháng 6 năm 1999, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học phối hợp cùng Hội Nhà văn đã tổ chức hội thảo khoa học Chế Lan Viên. Đây là một dịp hội tụ phong phú nhiều cách nhìn nhận, phân tích đánh giá về Chế Lan Viên. Một lần nữa, giá trị văn chương của Chế Lan Viên được tổng kết khẳng định. Ông được đánh giá cao như một nhà thơ của thế kỷ, một nhà văn hóa. Những định ngữ cao quý ấy là hạnh phúc và vinh dự của đời văn Chế Lan Viên. Bước vào văn chương, người thi sĩ trẻ Chế Lan Viên đã gửi vào bút danh mình bao nhiêu là ký thác, bao nhiêu là kỳ vọng. Trong ba chữ tên rõ ràng, cái nợ hồ của cả một cuộc đời kết động. Ta ngỡ đấy là một viên ngọc rạng và nó chói người lên cho đến hư vô. Vàng Sao, năm 1942. Quá tự tin chăng? Nhưng rồi bút danh ấy quả đã sáng lên trong văn chương, cả đương thời và có lẽ còn trong tương lai. Bởi văn chương của ông là thứ văn chương mẫn cảm với cái mới, có khả năng bội số văn hóa, đón trước tương lai. Như lời của một bạn thơ ông, nhà thơ lớn Tố Hữu, trong bài thơ Vĩnh biệt Chế Lan Viên. Mai sau những cánh đồng thơ lớn, chắc có cho anh bón sắc hồng.